sao cái giờ đó người càng cái tinh tấn không có người nữ không có đó là phụ đó không ngồi lòng không những cái đó mà.
Có nhiều lúc chúng ta không phụ chúng ta nhiều phật rồi cái nó rơi vào một là cái tâm ta nghĩ lan sang hết trơn thì khi mà nghĩ lan sang như vậy nhất là những người mà một chuyện đấy hay nghĩ như vậy nghĩ lan sang hết trơn lúc đó mình chào được còn có lúc mà mình đang ngồi công phu mình chạy trên ngũ cục thì ngũ cục nó gọi là hôn trầm thì thường thường cái người về người mà nhiều họ chúng ta nó chích cái đó. Nhưng mà còn theo cái mình đã hôm nay á, ngũ cục không phải là ngũ cục mà hôn trầm không phải hôn trầm mà tự nhiên quên một cái khó thời gian đó một anh thì đã không biết khi mình giật mình tức nhưng mình tỉnh dậy ấy là không biết làm mà cái cảm thấy này như là tâm tạng này thanh thản tức mà khi mà trong một thì mình cũng thoải mái lắm thì khi chịu cái trạng thái này có thể nó vướng vào cái tình trạng vô ký thì cái vô ký đó nó không phải là nhập định đâu cái nhiều người cứ tưởng như là mình nhập định không phải rất nhiều người tại đây làm những điều này thì ở đây cũng nói luôn có đây rất là hài hòa là cái tình trạng vô ký là tự nhiên cái đầu óc nó trống rỗng nó có nghĩ mà nó cũng không phải là không phải nó cũng có mà con nó đi vào trạng thái là không phải là tưởng cũng không phải là suy nghĩ cũng thấy cả mà con nó quên thấy thời gian không gian khi mà mình tính lại mình biết là trong cái trạng thái như vậy có rất nhiều người tưởng là cái chuyện đó là sự vô nhân vô định mà không phải cái đó gọi là vô ký thường thường nó vô ký khi mà mình biết tâm niệm phật tự nhiên biết con cũng như là hôm nay thì cái chuyện đó không chỉ là cái chuyện bình thường không có gì cả mà khi mà cái trong thời gian vô ký như vậy tức là cái tâm mình không nghĩ mà gì hết sao hết khỏe lắm cái khoai khắc tại vì mình nghĩ mình ngồi thì nó mệt mình lo mình lắng cái gì thì tâm mình hao không tốn mà mình muốn lo lắng gì đó là thế nào mình tình trạng gọi là hoàn toàn là vô tư không có gì hết thì cái trường đó nó hết sức đơn giản không có gì cả sau khi mình biết được như vậy rồi mình sáng nhưng mà biết lại nhưng mà những ví dụ như mình tối mình nằm thường thường mình nằm thì mình nhân phẩm có nhiều người thì nằm thì cầm cái chuỗi niệm ai chỉ là Phật ai chỉ là Phật ai chỉ là Phật tự nhiên một lúc nó cũng quên cái chuỗi não này mà mình cũng quên luôn chẳng biết bất quá sao mình còn bằng nhân phẩm nào mà không biết khi mình dùng mình không biết là trong những giây phút này là mình một phút hai phút nữa mình quên có những người khi mà nằm xuống rồi họ dùng cho thở thành nhân phẩm nhớ là dùng hơi thở nhân phẩm nó khác hơi quán số tức này có nhiều người là thở là quán số tức là khác quán số tức là thuộc về thiền tức là cứ nghĩ là thở thở ra là biết thở ra thở vào là biết thở vào thở ra là biết thở ra cái đó là thuộc về thiền còn mình không phải là thiền thì mình dùng cái hơi thở thay vì mình cầm cái chủ mình niệm phật như vậy đó thì nó mỗi ngày quá nhiều cái lớp cái dụng mật qua thì thôi mình cứ dùng hơi thở mà đây là cái ngày chi tiết thì sơ phát triển như thế này ngài là một vị đại thiền sư sao còn lại ngộ ra đi lại ngộ đạo này nói là mình quán hơi thở như vậy lỡ mà hơi thở ngưng một cái tức là lúc ngày nó lúc chết thì nó ngưng một cái như vậy mà đi đâu trong cái việc đó này giống như mình đang đi như này mình đang theo cái hơi thở nó ngưng đi tức là lúc chết á lúc mà mình chết á nó ngưng đi mà nó ngưng thì đi đâu khi mà ngày đặt một con hơi như vậy thì ngày ngộ ra à như vậy bây giờ ta không có quán hơi thở nữa mà phải dùng hơi thở thành niệm phật như vậy còn thở thì còn niệm phật còn thở niệm phật cứ thiết vào ai như là phật thở ra ai như là phật tự nhiên cái tâm cứ luôn đuổi theo lấy một dòng luôn lưu niệm cũng như trường lưu thứ cứ tiếp tục nó niệm hoài như vậy trong khi ngài nói chuyện với mình ngài mới thì còn mới mà hơi thở thì còn thở mà cái tâm này niệm phật còn niệm phật cho nên còn thở thì còn niệm phật lúc mà ngài ngủ ngài cứ nằm phật tự nhiên như vậy là khi họ thở tự nhiên rồi thì tôi còn thở chứ còn cái câu niệm phật tức cái thần thức của ngài tiếp tục niệm phật tức là ngài tâm mình sẽ được thanh tịnh thì như vậy là cái tình trạng mà vô ký này nó thường xảy ra lắm và chúng ta cũng đừng nên sơ ý thấy cái vô ký vậy thấy thích quá cái tự nhiên chúng ta nghĩ là ma không có mà chúng ta gọi là định cũng không có tịnh cũng không có luôn tỉnh thì chúng ta luôn luôn cái tỉnh táo. Nhưng mà khi mà tỉnh mà cái tâm không tỉnh táo, nó gọi là mê, chúng ta là thầy. Mà cái này không phải là mê, tại mê là mình ngủ gục rồi, nhưng mà nó nằm ở giữa trạng thái mê và tỉnh. Thì cái chuyện đó là hết sức là bình thường, không một cái người niệm Phật, nhất là những người tu thiền. Mình đừng nhắm mắt, mình cứ bỏ qua được. Bây giờ cứ nhớ lại lúc nào trong thời buổi niệm Phật đó, nhớ lại lúc nào niệm Phật đó là có cái gì mà không có gì xảy ra cả. Thằng này, cho nên đừng có ngại, đừng có sợ gì cả. Nói nếu mà nói là gọi là ma chướng thì chúng tôi cho tất cả vị hồi tu là nó sở dĩ mà có ma chướng nó cũng do cái tâm của mình mà nó thành ra, không có gì cả. Ví dụ như khi mà dự đào làm như vậy, mà cứ nghĩ là mình làm bị ma chướng, cứ mình nghĩ hoài như vậy, tự nhiên nó ma chướng thiệt, tự nhiên mình sợ thiệt, tự nhiên mình mệt mỏi, tự nhiên mình chán nản, tự nhiên mình có cái phiền não, thì thế là tất cả những ma chướng trong cái tâm mình là phiền não. Có những người gặp tôi đi trên đường, tôi đi lúc này tôi gặp những người ma chướng là người là thực sự đối với họ, nhưng mà khi mà sau một vài người nói chuyện với họ, họ lấy lại cái niềm vui, họ lấy lại cái gọi là cái trí tâm vững mạnh và cũng có một niềm Phật. Và người ta nói gì, tôi nói gì, một khi mà mình thành tâm niệm một câu A Di Đà Phật thì liền 25 vị Bồ Tát phóng vào bảo vệ sinh gia trị của mình. Đối với chị, có một cái hiện tượng ma chiếc nào mà có thể qua mặt được 25 vị Bồ Tát thần công đạo lực của các ngài vĩ đại, người ta bảo vệ cho mình, gia trị của mình, thì làm có sự nào mà ra. Bây giờ ví dụ như là bên cạnh đó gì, chưa lâu cái một Phật bảo vệ cho mình thôi. Rõ ràng trong kinh Phật nói đàng hoàng mà, có gì nó bảo là mười cái thiện lợi của cái pháp môn Phật, số câu là ở trên Phật có lượng đức mà chiêu tâm một Phật, chiêu tâm thiên các một Phật bảo vệ cái người niệm Phật, thế làm gì có chuyện ma chiếu, phải không? Rồi còn gì nữa, chư thiên thần, chư nhiên nhau chư, cái chính lệ của người Phật. Quý vị có tin câu này không? Thật sự mà. Cho nên quý vị khi mà phát cái lòng niệm Phật đó, trong thành niệm Phật đó, từng bước trong quý vị, từng bước một chúng sanh, sơ thực nó như vậy. Cho nên ví dụ như có nhiều người mà thường hay nói gọi là sợ ma đó, thì tôi thường hay nói cái câu như thế này: hay nếu mà niệm Phật mà chúng ta còn sợ ma là tại vì chúng ta chưa biết niệm Phật, chúng ta chưa hiểu được câu A Di Đà Phật là cái gì cả, chưa hiểu được pháp giới là cái gì cả. Phải là cái thứ nhất, ma ở đâu? Ý thầy các chị đã biết rồi, ma đến cái tâm của mình ở đâu? Tâm của mình là những ma, mình là ma. Mình niệm Phật mình ra mình cảnh tranh ganh thì là mình đang làm ma. Mình đang ghét người này thương người kia là mình đang làm ma. Mình đang có tiền có bạc còn mình em mình dẹo mình chèn, mình em mình ra mình dẹo mình mua quá là mình lỡ lên lỡ xuống mình quật lên một chút mình kinh mình cãi với người ta vô mắt là mình đang làm ma, có phải không? Mình trong khi người ta nghèo muốn chết, người ta đói muốn chết ra, nhìn thấy người ta nằm dưới đường lết lết xin tiền mà mình không muốn cho rồi mình ra đây mình ta xào nó ở nhà chứ, nhà lầu ở nhà lầu đó, trong khi mình chưa biết ông này ở nhà lầu, mình dám nói người ta ở nhà lầu, tức là cái tâm mình quá đẹp rồi, tâm hẹn hòi là đâu, phải không? Như vậy thì khi mình biết được cái tu hành rồi, mình hiểu được ma. Đừng bao giờ quý vị mà thấy một cái vị mà đang ở lang thang ở chỗ nào đó, ví dụ những cảm giác mà vô hình đó còn họ là ma, cái chuyện đó nó sai lầm của cùng, không cho đâu. Ở bên đạo tràng ngày sáng ngày không có bao giờ cho phép chúng ta gọi họ là ma, mà hồi đó gọi họ là chúng sanh vô hình, tâm tánh vô hình. Tại vì cái có thể là người mẹ của mình khi mà chết đi nguyên nhân như nào cái thành ma thì có gì đâu. Nếu mà ví dụ như người chồng của mình chết đi mà không tu, quên hết cái vườn, quên hết cái xe hơi, quên hết cái sự nghiệp, thành ma thì có gì đâu, đơn giản, phải không? Một người khi mà chết đi rồi cái thân nó thì để trong hồn, mà còn cái tâm thức họ không chịu đầu thai, quên hết cái thân đó, cái lãng phản đó, họ là ma chứ còn gì nữa. Nếu mà họ không chịu đi đầu thai trong 49 ngày không chịu đi đầu thai là luộc thù cái cánh giới đó. Thực ra là cái cánh giới gì? Là cái những chúng sanh vô nhà, vô cửa, vô không biết kiểu hồ ở nào cứ lang thang nứt trong bóng tay này, nứt trong bóng tay nọ. Cho nên ví dụ như khi mà mình tu hành, nhất là ở những cái đạo tràng ở đây, nhất sao mình chặt một cái cây lớn cái cao cao chân hai thức là có thần trong đó. Thần người là ai? Là những cái người mà người ta không thể nào được cứu, người ta bám cây đó để mà sự sống. Mình chặt là mất cái chỗ người ta phiền não, người ta tội nghiệp người ta. Mà mình làm như vậy thì họ buồn phiền, họ buồn phiền thì không những là họ không hỗ trợ cho mình mà họ tìm cách phá vỡ mình. Thực ra cái có như vậy có gì đâu, cái nhà của mình mà mình vô mình phá thì người ta phá thì mình cũng giận vậy, thì cái nhà người ta phá mình cũng giận vậy. Cho nên ở đó tôi kể cho quý vị nghe một chuyện. Ở cái đạo tràng Sư Quấn Bà đó, vẫn Sư Quấn Bà đó thì thường thường là có cây có khối vậy, thường thường là mọi người mua những núi đất rừng đó vô phá. Thì quý vị cũng làm trước khi mà chặt một cây quý vị ở đó là coi như cúng làm bằng lắm, cúng là coi như khuyên thì thằng đó nên dời khác để mà đi chặt cây đến chỗ nào chặt chặt rồi hồi cuối buổi gì người ta cúng ba ngày rồi chặt cái số người ta nói là sai chặt ở dưới thành chặt mà ông cho tôi một phần giá nó chìm chỗ khác ấy, bây giờ cúng có thì khác có tiền quý làm như vậy, cúng có chỗ nào đó tội nghiệp cho tôi quá. Bây giờ sao bây giờ các ông các nào cúng đồ đấy hồi hướng cho họ và nguyện chìm chỗ khác cho họ. Bây giờ tạm thời giúp cái chuyện có chỗ giá vào cái đào tạm để mà hàng ngày chúng tôi nghe kinh nghe kệ. Rồi sau đó mà mỗi lần mà các ngài mà muốn chặt một cây gì đó, các ngài cứ tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ phải nghe để cho họ thành gia đi đó. Thì mình nhớ như người thường mình gọi là ma đó, nhưng mà thực ra quý vị không phải là ma, cái đó là chúng sanh bị thần quỷ thần ở trong đó. Cho nên mình đừng có nên sợ. Cho nên có nhiều người thấy ví dụ như là sợ ma, khi mà sợ ma thì ma nó không có gì ra được. Mà khi mà mình sợ thì không những là người ta, cái người ma đó người ta không hiểu ra, mà người ta thấy cũng trực đối với mình, thực sự nó là như vậy. Cho nên tôi thường thường nói với chị là khi mình niệm Phật, mình biết rằng là có 25 vị Bồ Tát báo về cho mình, có chư thiên long hộ pháp người ta gia trì cho mình, có 10 phương chư Phật phóng quang gia trì cho mình, đó là khác. Cho nên mình chiên chí lắm, có nhiều người sẽ đi qua cũng như vậy, nhất ở Việt Nam mình nhiều thấy nhiều lắm. Đi ngang qua cũng như vậy, hay đi qua một cái cánh đồng hoang mà tự nhiên cái này có cái khắc măng hướng về ta. Người mà không biết đạo thì hù bó hù sẽ chạy liền, cái gì đó liền trách nhiệm chứng minh cho mình hết thời tuổi tiền bạc những trù lúc tôi bỏ chạy nhiều khi có xem đau liền xem đau chạy luôn sợ quá. Tôi xin chào quý vị, tôi nói chuyện mà gặp có người đó người mà cứ đối xử sợ ma nó cũng như vậy, quý vị chưa biết tu hành. Tại vì khi mình biết tu hành rồi thì ngoài những cái cảnh giới mà mình đang sống này, mình thấy cảnh giới mình sống là gì, là những người những cái bậc ngàn tuổi, những cái thế giới hữu hình mình thấy, còn biết bao nhiêu những cảnh giới vô hình đang ở chung quanh chúng ta, sát mình ta. Chính trong Khổng Giáo còn nói vậy, trên đầu ba tấc có thần linh, có thần linh ở trên thế giới hạ thứ thật gần lắm sát chúng ta. Như vậy tất cả những việc làm gì chúng ta đều các ngài biết hết. Mình ngồi mình nói chuyện đây các ngài cũng biết. Mình lên niệm Phật mình ngồi lén lén mình vô cùng mình niệm Phật mình tắt sự trong bộ các ngài cũng biết liền. Cho nên thành ra là tình có nghĩa rằng là khi mà mình ở trong đạo tràng thì mình tranh nhưng vô kia mình được sắp sắc một chút chia sẻ thảo đức không được. Các ngài biết được là ký tại thần minh ở trong cái kinh vô lượng thọ tất cả mọi người tranh ký tại thần minh là thần minh mình biết hết. Tại vì là người ta ghi dấu tích nhưng mà biết hết. Thì khi mà mình biết mình đi qua một cái chỗ mà hoang sơ nào đó mình nghe những tiếng khóc, thì nếu mà bây giờ mình biết mình đọc đầu tiên chưa thì mình sợ được không sao hết. Mình cứ mình đứng yên lại, mình nghe mình người mình nói thì chắc chắn mình nói tôi với quý vị là không biết là cái duyên nợ như thế nào mà bây giờ cái cảnh khổ của gì mà quý vị khóc anh và tôi không biết làm sao cứu được. Tôi là người niệm Phật, tôi cầu bản thân về đây thôi. Thì Phật nói rằng là tất cả 10 phương pháp giới chúng ta, tất cả chúng ta đâu phải là người. Con chó cũng được, con mèo cũng được, con cọp cũng được, con ngựa cũng được, và tất cả mọi người cũng được, tất cả trong phương pháp giới. Ai mà người nào mà nghe được danh hiệu ai là có pháp lần thiên tướng, người mà sanh tay không đi. Xin quý vị có được con lúc nào đó quý vị, một chút, một lúc nào đó, gỡ về đây thôi. Rồi quý vị, người mà sanh tay, nhìn Phật, người mà thấy tôi, quý vị pháp người cả. Tôi chỉ biết cứu như bạn đâu thôi. Ngày ngày tôi niệm Phật tôi thấy họ cũng không thấy gì. Cho nên thường thường chúng ta là nguyện đem công đức này ca niệm Phật tịnh độ trên đền bốn ơn này dưới cứu khổ tâm đồ là cứu thánh nhân. tức là mình cưới mình cứu mạng. Nó cái câu này nó hay hơn cái câu là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng đều trọn thành một đạo. Cái câu mà trên đời là mốt này dưới cũng khổ đồng đồng, nếu có ai có nghe đều phát lòng một này, tức là những người đó họ nghe họ phát lòng một này hết trong một báo tháng này đồng sanh cực lạc, và xác định để chúng ta biết là một đời này chúng ta về đây cũng cực lạc. Còn cái câu mình kia cũng hay lắm, nhưng mà nó quên mất cái thời gian. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần nào, quên rằng không biết lúc nào chúng ta trọn thành phần nào. Cho tới hàng vô lượng kiếp sau chúng ta mới trọn thành phần nào, thì không bằng là trong một đời này chúng ta bản thân về đệ tử chúng ta thành phần. Thấy có gì thấy là làm thế này, thế nên mình chắc định đàng hoàng thì mình nguyện họ kêu họ là cứ ngồi bản thân về đệ tử rồi là đành đạo. Trong lúc mà đau khổ vô cùng, họ biết và chắc chắn những người mà mình nghe được, nhưng mà hầu hết thường là những người bà con cô bác hay là ông bà ông nội bà nội chúng ta là những người có liên hệ là con chúng ta, họ thấy mình tu hành mà họ tâm khổ quá khổ đi mà họ không biết, họ mê mà trong đó nó nhiều cái khổ dữ lắm, không nhà không cửa, lúc nắng thì nắng chế da, lúc lạnh thì lạnh muốn khô như là muốn thấu xương, không có nhà không có ăn không có uống, lang thang đổ đường sao được. Tới căn nhà cái này mình cứ chiếm cái cây này, cái cây này có những vị nào mà mạnh hơn nó chiếm, mình đi lang thang tìm cái khác nữa. Giống như cái tổ chim, quý vị có thấy cái tổ chim không? Tổ chim mà nó đốt một cái cây như vậy không phải là dễ đâu ạ. Có những con khác nó đuổi, nhìn nó đuổi xuống, nó đuổi đầu không phải nó có một thứ ăn nữa, cho nên nó tìm mất, nó khổ chịu lắm. Mình biết được nhưng mà mình khuyên niệm Phật còn phải đẹp. Trong lúc khổ sở mình làm được, mình khai thì họ một cái là họ ngồi được. Hơn ngồi thì sao? Họ niệm Phật, họ bảo sao? Họ cảm ơn mình không hết. Cái mắt mới gì bỏ chạy. Cho nên là sao khi mà người được còn trọng điện, mình đi đâu mình còn muốn không sợ. Mình cầm sâu được cái tay mình, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Mình cứ tưởng tượng lúc nào cũng có những vị Bồ Tát bảo vệ cho mình. Lúc nào bên cạnh mình có những vị thiện Phật, thiên lăng Phật bảo vệ cho mình. Cái tâm mình nó vững vàng như vậy rồi, thì mình đi đâu mình cũng niệm Phật. Mình cứ chỗ nào cũng như vậy, tôi bảo đảm vậy là tôi niệm Phật cũng sợ. Mà có những người mà có cái gì chúng ta không hiện ra được, khuyên một vài ngày khi cái tâm họ nó vững mạnh rồi, không có tất cả những cái không có được. Và đây nó chưa nhớ của là kiến, không thành kiến, kiến là vô giới. Thật ra như vậy. Cho nên thành ra là trong cái đời này mà mình gặp được cái pháp môn thì họ chia cho tất cả tội của bạn. Nhớ cái đời này là đời mạng pháp rồi. Cái đời mạng pháp của tôi khó lắm. Chưa chắc gì mà những người mà tu dối mà được thành đạo. Mà tôi thường nói với gì đây, mà những người thành đạo là gì? Là những người biết cái đường mà đừng có nghĩ là chúng ta ngồi ở đây trong khoảng gì năm số người ngồi đây trong một cái nhà lắm nói thế này sẽ là niệm Phật, nhưng mà đơn giản không có đơn giản chút nào. Có nhiều người cũng rất nhiều nhưng mà không chịu nổi bản thân. Thì ngài đi thì đại sư phải nói thế này, cái tệ nạn nhất của cái con người tu hành này nó có ba cái, nó có ba cái tệ mà coi như là chưa Phật không chịu thua. Cái tệ thứ nhất là những người không tin vào cái pháp môn, là những người đó coi chưa Phật không chịu thua. Bây giờ họ có niệm Phật, họ có làm gì nữa mà không chịu tin cái Phật có ai đi là Phật, họ sẽ chịu thua. Cái người thứ hai mà chưa bật rút được là cái người không chịu ngừng bản thân tay không được lại. Bây giờ cái người đó làm tương đối cho mấy, dù có phước đức chi đối cho mấy, cái thiện căn đối cho mấy nữa, mà không chịu ngừng bản thân tay không được lại, thôi chưa bật không chịu thôi. Tại vì sao? Tại vì phá cho được cái nhiệm vật 88 phẩm kiên kế hoạch 81 phẩm tựa không phải là cái chuyện gì nói đến cả một chút nữa. Không phải nó nằm trong văn thơ đâu, nó không phải nó nằm trong triết lý đâu, mà nó nằm cái công phu gọi là cái công phu có một cái a la hán là người làm xong thì được tìm được ra. Cho nên ngài nói một là những người không tin vô cùng như được vua làm nhà như được vua, hai là gì, người không chịu phật người bản thân ta không chịu phật. Ngài nói như vậy. Còn ngài ông quan thì sao? Ngài nói là những người mà giảng kinh trước đạo, mà giảng cho thông thạo đến tam tạng kinh đến 12 phần giáo nữa, thì cũng không tới liên can gì với chuyện mà vượt luân hồi thoát sanh được lên. khi chịu thân tử đoàn không có ai nhầm được. Mà người nào là người tốt? Khi người biết nguyện vạn sanh Tây Phương Cực Lạc và thiên tướng vững lập và tổ nguyên mạng. Cho nên chính vì vậy mà những người mà niệm Phật cái đó rồi niệm cho đến nhất tâm bất loạn mà không chịu mọi người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì ngài Ngộ Bích Đại Sư cũng không được vãng sanh. Còn ngài Ông Quan Thế Sư nữa ta, những người niệm Phật mà không chịu người vãng sanh thì trở thành là người tu tự lực, tự họ đọc lấy cái câu A Di Đà Phật giống như câu phải đọc để mà tu. Dù còn có một mấy mấy tình chấp này, một mấy mấy người Phật này cũng thấy là tùng nghiệp họ đã chi theo như vậy. Như vậy mình thấy rõ ràng cái người nào mà thoát sanh tử luôn rồi, cái người tin tưởng theo vững vàng câu A Di Đà Phật và người phát nguyện mà sanh Tây Phương Cực Lạc tha thiết, chỉ có hai người này, chỉ có cái hai người nó đảm bảo cho cái người đó họ sanh. Còn niệm Phật thì sao? Ngài Ấn Quang nói niệm Phật bản thân Tây Phương không phải là chính yếu là cái lực công phu cho chúng ta mà chính là cái tâm thành kính. Cho nên ngài nói là chí thành chí kính là cái đạo pháp nhiệm màu làm cho một chúng sinh phàm phu tục tử như chúng ta này vượt qua tam giới đi về Tây Phương một đời. Nhưng mà điều đó là cho nên cái tín ngưỡng nó vững mạnh nhất cái bậc bậc rồi sao nữa, thành tâm niệm Phật. Hôm trước tôi mới nói với chị có nhiều người niệm Phật niệm mà có nhiều câu, có là có nhiều người nói là có nhiều người niệm mà bị long hậu bế khổ mà cũng không được trở về đạo. Mà trong kinh đó thì có nhiều người niệm có 10 niệm mà thôi, dầu là người làm sai lầm trong một đời mà sau cùng niệm 10 niệm vẫn được vãng sanh như thường. Như vậy mà vẫn có người niệm cái đến bế hậu bế khổ, niệm một ngày cái cá hàng 10 vạn kiếp, 10 vạn kiếp là 100 vạn người, 100 vạn một người vàng làm lại gì đấy, 10 vạn kiếp tức là con 100 ngàn thôi mà vẫn không được vãng sanh. Là do phải đâu? Là do phải tâm không thành kính, không chí thành chí kính. Niệm Phật thì niệm Phật mà còn ấy sanh nhân thì còn chưa lý mấy, còn nỗi xấu người này, còn nỗi xấu người kia, còn làm đúng đầu như vậy, còn tham chấp cái này, tham chấp cái đó. Tức là nói chung là thực ra là cái niệm thì siêu Phật mà cái tâm thì niệm tâm là khác nào. Chính vì vậy mà khác này đấy, niệm Phật thì cái niệm chí thành chí kính, nguyện thì cái niệm tha thiết mà tin thì tin vững chắc, cho nên gọi là thâm chính thiết nguyện là cái điều chi tiết, còn cái điều còn sâu sắc để cho cái phẩm được chúng ta cao hơn. Nếu chúng ta không bị sâu sắc, chúng ta buông luôn ra cái chúng ta buông luôn ra để cái sao này thì là cho nó cuốn mất. Xin thưa tất cả các bạn, trong đời làm pháp này tìm một người ta sẽ có lắm. Khi mà chúng ta biết niệm Phật thì chúng ta nghe người ta vãng sanh, đúng không? Mà trong những lần sanh trong một năm mấy qua rõ ràng trên 100 mấy người vãng sanh tại Việt Nam này, cái sĩ số này, cái xác thức này, cái đâu dễ gì mà tìm ra nè. Hồi trước giờ nghe tới cá số cả hàng 10 năm rồi, 20 năm rồi, 50 năm rồi, chúng ta nghe được một người nào đó bản thân, một vài người nào bản thân đó trong vòng có mấy trăm năm trăm triệu, mà nó có một ngàn năm triệu. Mà chúng ta nghe như vậy, tháo này, sao phải em phải làm gì không? Mà bây giờ khi mà chúng ta biết câu ai đi đạo, chúng ta hội niệm người ta, một năm hơn qua cùng 100 mấy chục người bản thân. Cái thành quả này mình thấy không kích lệ mình sao? Cái thành quả này không làm cho mình tin tưởng sao? Thành quả này không chứng đáng là chúng ta tha thiết bản thân Tây Phương Cực Lạc sao? Cho nên biết như vậy rồi thì làm sao? Hãy buông xả tầm ba cũng nhiều lắm, buông xả cái thế tầm cũng nhiều lắm, buông xả những cái câu chấp chấp nhiều lắm, buông xả cái ái nhiều chuyện cũng nhiều lắm, càng buông xả nhiều cái gì để sau cùng rồi mình an nhiên tự tại bản thân. Mà còn sót lại giá trị như công phu mình còn sót lại chính trị là những người hộ niệm chắc sẵn sàng đã báo mình cho mình. Cho nên thành ra niệm Phật 10 niệm các thanh là một cái phương pháp nó dễ không tưởng tượng được, nó dễ nhắc ra các cái phương pháp đã dễ bản thân như vậy mà một lỡ sơ ý một cái chiếc còn có người hộ niệm nữa, rõ ràng chúng ta đi trên cái đường chắc chắn được thành đạo chắc chắn chắc. Cho nên ngài Liên Trì Đại Sư nói thế này, cái người á mà cái đời này á là cái người mà thuộc về thượng căn thượng trí gọi là đại thiện, chính là cái người tin vào pháp môn niệm Phật. Ngài nói ngược lại, ngài nói ngược tất cả các cách là ngài thượng căn thượng trí là cái tu các cái pháp môn tự lực. Sau này ngài nói về cái người mà gọi là thượng căn thượng trí và thượng thiện là những người mà tin vào pháp môn niệm Phật. Cho nên sau cùng là nói người nào tin tưởng vào vững vàng, người nào phát nguyện bản thân cho tha thiết, người nào chí thành cái niệm Phật, đó là những người đại tự thiện nhân. Đó là những ngày như thiện nhân, có những bài thương đó. Tại vì sao? Chỉ cái người đại thiện, đại lành đó, người ta mới biết giá trị của pháp môn niệm Phật. Người ta tin tưởng pháp môn niệm Phật và người ta tu hành một đời này thì ta bản thân được. Còn ngài Lý Bình Nam thì nói sao? Nói bây giờ anh dối cho mấy, anh thông minh cho mấy, anh cao cho mấy, anh tốt cho mấy nữa, bất cứ cái gì đó mà anh không tin vào cái pháp môn niệm Phật, ngài nói không nghĩ suy cũng là cuồng vọng. Đó là cái ngài của ông đó, là đó là ngài Lý Bình Nam nói nghe. Còn ngài thì không thì nhắc lại cái lời của sư phụ. Nói những người mà không tin pháp môn niệm Phật là tại vì họ cống cao ngã mạn, mà cống cao ngã mạn là phù vọng, phù vọng cũng là ngu si. Tại sao mà cái ngôn chung một cái bà già như vậy mà không có thanh tâm niệm Phật mà đi về Tây Phương đi là bà ngày chết thọ chứ không thể nó đẹp. Cái bà chồng thì lên mới cách đây mấy ngày sợ cái lúc mà làm chết rồi không có người phát ra cái sự tâm nhưng mà buông ra, nó buông ra và đi con cái hội mình 11-12 tiếng ngồi xong thân thể mình hoài. Tôi lấy cái niệm luôn cho tôi sáng luôn nha. Chích một niệm luôn cái sáng thành ra tới 16 tiếng. 16 tiếng thở, nó đẹp. Anh cứ từ bình quê. Xong thầy đó là thầy đó là thầy những từ. Không biết anh Nam ơi, anh kêu tôi nên đồng thân thân thể lắm. Tôi lo lắm tôi. Dạ, không biết tôi bảo là anh Nam ơi, tại sao nó hay quá đấy. Tôi nghe cái bài này bảo sang thầy tốt nhất thì dạy tới con. Đừng có những cái hồ niệm ở đó là hồ niệm mà. Tôi đó thì coi, đi coi xong thì tối trẻ quá người ta tốn mất cái mặt nào. Đúng là sao vì tốn mất cái mặt tôi làm cái gì. Nói cả ơi, chị mà người ta dẫn mặt coi. Thì khi mà ông ta tới như vậy, tự nhiên ta mới nghĩ như vậy. Cái người mà họ mà niệm á, sao người ta đưa không người ta lượm cái kia cái giếng mà còn cái mặt lại cái áo mà nhau. Nhưng mà ông ơi đó, ta dỡ cái mặt ra. Cái dỡ mặt ra, ta nói trời anh Nam ơi, hồi giờ tôi muốn thấy một lần đầu tiên. Mà đó là một vị thầy hồi giờ đi đi cầu siêu đáp giết bao nhiêu rồi. Nguyên tắc một lần đầu tiên mình gặp á, trời cái môi mà hồng như là son thế này, mà cái mặt mà trời cái đẹp tái kỳ lão như vậy, tại sao lạ lùng mà hồi giờ tôi mới lấy một lần đầu tiên. Thấy mà quên người ta đã bắt hoa xong đến sống đâu ạ. Rồi cái người ta mở ra rồi thôi, mình nó chết đi, trời này tôi thầm được. Tới thầm tay cầm chân trời nó mềm. Cái ta trở một lần đầu tiên tôi cũng thấy được cái hiện tượng này. Là một vị thầy trụ trì với chùa mà nói như vậy. Thì cách đây 2-3 ngày thì thầy Tâm Huệ cũng phơi nên tôi nói vậy. Trời ơi tại sao câu ai đi làm mất khá tên gì vậy chú gì ông. Lần đầu tiên tôi mới thấy trời không bao giờ đúng với tâm đi. Rồi đến như người ta thấy không này. Nó vi diệu vô cùng cho nên thầy Tâm thì nói những lời này để biết. Mà nói rằng là khi mà chúng ta gặp được cái pháp môn này phần này, xin thưa thánh rằng là cái thiện căn phước đức của chúng ta nó lớn vô cùng vô tận rồi, chứ không phải là tầm thường đâu. Và đây là cái duyên, là cái cuối thiện tối lành rồi, để mà chúng ta thành Phật. Xin tất cả những người pháp chắc lấy cơ hội này mà đi về Tây Phương ha. Chứ nếu mà hơ sởi mà buông ra cái mất rồi cái tội nghiệp của chúng ta lắm, tội nghiệp luôn cho những người trong chúng ta. Tại đất nước người ta chúng ta cũng được, mà tội nghiệp luôn cho những người oan gia trái chủ chúng ta. Tại oan gia trái chủ chúng ta là những người chúng ta hành hạ người ta, là làm phải như người ta làm, tạo cho người ta cái thiện ở trong quá khứ bây giờ mình không trả được, là người ta tiếp tục người ta phát hành đó này. Và còn gọi luôn gì nữa, gọi luôn cho chính mình này, phải không? Phải không vậy? Cho nên thành ra xin tất cả vị sáng cố gắng niệm Phật ta như vậy cho luôn á. Nam mô A Di Đà Phật, tự nhiên chúng ta tiếp tục niệm Phật đi.
Mà cần phải tương ứng, có những điều mà chúng ta cần phải không tương ứng. Hôm nay xin nhắc kiểm, nhưng mà có hai ý gọi là còn cái tương ứng. Cái điểm thứ nhất gọi là tương ứng với cái lợi thiết thực. Điểm thứ hai là làm sao mà tương ứng với lời Phật dạy. Nếu mà chúng ta làm được hai điểm này thì cái niệm Phật chúng ta nó mới có cái kết quả tốt. Thế nào gọi là tương ứng với cái lợi thiết thực? Niệm Phật mà tâm tâm là người chúng ta muốn để cho chúng ta bản thân tay của mình lại. Thì nếu mà chúng ta làm được cái điều này, chúng ta nghĩ được cái điều này thì gọi là sao niệm Phật có tương ứng. Mà nếu mà niệm Phật mà ta không đặt vấn đề mà bản thân tay của mình đặt lên hàng đầu thì ta mình rơi vào cái tình trạng của mình. bất tỉnh. Thì hôm nay chúng ta nói về tương thức là, tức là khi mà niệm Phật mà muốn cho được bản thân tê tỉnh lại, thì như hôm qua nay chúng ta đã nói là tất cả những cái gì của cái cảnh giới này chúng ta phải biết thiền, thì chúng ta được muốn quay thì quay thì quay thì bản thân tê tỉnh lại. Như các câu đó là chúng ta cảm thấy chán nản cái cuộc đời, chúng ta cảm thấy chê bai cái cuộc đời, tại vì cả cái cuộc đời này khổ, và ta mà khổ, ta mà khổ, khổ dữ lắm. Nếu mà mình nhận thấy được cái cuộc ta mà là khổ, thì quyết là coi như là đua cái cuộc đời ta mà sao? Thì cái ta cuộc ta mà này còn có những gì? Danh sinh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tất cả những cái đó là nó ta mà hết. Danh là danh sắc, danh là của danh vọng, những tiếng tâm của dự những người nào thích về nhân nghĩa quá quá lắm, thích ví dụ như là có phải cái chuyện quá lắm, thích gì mà có lỡ mày nó mà quá lắm, thì cái chuyện đó là thuộc về danh, chúng ta còn bỏ đi. Nếu mà chúng ta bỏ như vậy, chúng ta mới có thể tăng sinh hơn được cái câu là gì đó. Văn là danh văn lợi dụng sức cho nói với chúng ta, nó ngủ dục một phần những cái và từ cái gì cá nhân, những cái gì mà nó thuộc về cái tiếng tâm, cái danh vọng, cái lợi lộc, cái từ từ tiếng tâm trong cái thế gian này tạm thời bỏ qua, đừng có tham được. Chứ nếu mà tham vô cái đó thì ta không cách nào mà chúng ta tương ứng với cái lợi tiếp tục là chúng ta được về đây cũng được. Cho nên có rất nhiều người họ niệm Phật mà sau cùng không mở thân là sở dĩ như vậy, cái tâm của họ chứ còn nhắm vào cái chuyện này họ không rời được. Nhiều người lắm, và tôi đã gặp rất nhiều người khi mà họ niệm Phật như vậy, nhưng mà thường thường cái chuyện mà lợi lộc, những chuyện mà danh lợi, những chuyện mà tự tính cái luôn luôn bám sát một tâm bóng được. Mà những người đó bây giờ có gì đi nữa sau cùng cũng rất là khó khăn, tại vì họ sai một cái là cái tâm họ không buông được cái thế gian này, thì là như vậy. Cái nhà họ không buông ra, rồi cái con cũng không buông ra, rồi ví dụ như là cái nó gọi là cái tình cảm không chịu buông ra. Tôi ví dụ hôm trước như trong người nữa, tôi ở khác bên chùa, đáng lẽ tôi phải tốt đi quý vị cái chùa này, tốn tiền của quý vị chùa khác. Khi mà mình nghĩ như vậy khác thì mình tạo nó một cái tội rất là lớn. Mà trước khi mà hòa thượng mà thì không, mà ngài quý vị ba ngài nói giỏi lắm, ngài nói quý vị ở đây là quý vị quy tam bảo, quý vị không được quy một cái chùa nào hết, quy không được quy một cái ông thầy nào hết. Tại vì mà tôi quy y tam bảo, rõ ràng là quy y tam bảo không quy cái chùa hết. Thế mà có nhiều người nói tôi quy cái thầy này, tôi quy cái chùa này, thầy này là thầy của tôi, chùa này là chùa tôi, thầy kia là thầy tôi, chùa nọ là chùa tôi. Nếu mà chúng ta nói như vậy, chúng ta bị lâm vào cái tội, gọi là tội làm khác họ. Câu này là vậy, và tự mà nó vô lắm, mà tôi thường cũng nhận như vậy. Tức là họ có niệm Phật, họ có tu hành, nhưng mà cái tâm họ bỏ ra cái gọi là cái tình cảm sai hết. Nếu mà ông thầy này, ông thầy quý của tôi là ông thầy của tôi, thì ông kia, ông thầy kia không phải là ông thầy của tôi. Tự nhiên ông tâm ta là chia rẽ cái đoạn rồi, mà chia rẽ cái đoạn là một trong cái gọi là cái ngũ giác rồi. Chỉ ghê lắm à, cái đường lớn lên. Cho nên hôm trước má đồ quy con nói rõ ràng quy là cái quy tam bảo, không có quy một thầy nào hết. Người thầy đó là một người đã chứng minh cho tôi mà thôi. Nếu mà mình dùng bài tượng mà đi giảng người ta nữa, tôi quy cho quý vị mà quý vị ra ngoài nói là tôi quy với Hòa Thượng Tịnh Không, Pháp Sư Tịnh Không. Pháp Sư Tịnh Không là thầy của tôi, còn người ta không phải thầy của tôi. Quý vị bị bừa xuống địa ngục phải tỉnh giác gì? Ngài nó rõ ràng như vậy. Mà ở đây có nhiều người không hiểu. Tại vì họ nghĩ bây giờ tôi có quyền hỏi ta quy. Ta quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, chứ không phải là quy một người nào hết. như vậy cho nên thành ra là nhớ là đừng có nên phạm các điều đó nhân trên nó không người nhưng mà bây giờ tôi quý tại sao ở lớp bên tụi này tôi quý tụi này tôi quý tụi nó tại nó không thiếu chuyện này mình lại nhắc lại tụi này là nhất thiết mà khi mình quý là quý tam bảo có một việc này chứng minh cho mình là được rồi sau đó thầy nào cũng là thầy của mình chùa nào cũng là chùa của mình nếu một người thầy nào đó mà làm sai cái chuyện này thì quý thầy đó chịu trách nhiệm cá nhân còn chúng ta đã biết được chuyện này rồi tuyệt đối đừng bao giờ nó là tôi quý chuyện này quý chuyện đó tại vì nói như vậy là bất tương ứng với cái câu nói của mình là lợi ích thiết thực là hạn chế đi Phật tu vi pháp tu vi tôi không có bao giờ phá sự đẹp trong đó nếu mà phá vỡ trong đó thì Phật gì thì Phật cũng không được phát ra cái đó là cái điều thứ nhất.